Mình biết rằng là qua cái buổi đầu tiên là tôi có nói rõ về cái vấn đề mình học Phật pháp á. Thường thường thì mình học Phật pháp thì mình cứ chỉ trực chờ nghe mà mình không có sử dụng tới cái sự tư duy, sự suy nghĩ của mình, thành ra vì cái vốn á, cái nghe của mình á, nó không có phát triển, nó chỉ gọi may ra phát triển kiến thức mà không có phát triển được cái trí tuệ. Thành ra cái nghe lúc của mình không có nghe được rộng rãi, mà cái nghe của mình rất là hạn chế. Tức là thứ nhất đó là mình phải chờ vào những cái dịp như vậy, và chờ phải là cái vị thầy đó nói thì mới là nghe pháp. Còn ví dụ như là những người xung quanh nói nó thì kể như là mình khi dễ, coi như là không có nghe pháp gì hết, coi như là toàn bộ khi dễ chúng sinh, tức là thiên hạ biết cái gì mà nói. Thành ra mình cứ chỉ trực chờ cái vị thầy nói thôi. Nhưng mà nếu mà mình biết nghe pháp á, mà mình đã học Phật pháp rồi, kể ngay cả đến cả thiền tông nữa, hay là tông phái nào đi chăng nữa, thì cũng nhìn nhận rằng cái giáo pháp của đạo Phật là giáo pháp mà vô lượng nghĩa. Thành ra vì như thế đó, hoặc giả là nói theo một tính cách khác á, là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Thành ra nếu mình biết cách nghe á, thì có thể ở bất cứ một cái lời nói nào, dù rằng là chẳng dính gì một mảy may gì nói đến một câu Phật hay là pháp, mình vẫn thấy Phật pháp ở trong đó, mình vẫn nhận ra được Phật pháp ở trong đó. Đó là biết nghe. Mà nếu mà biết nghe như thế thì đương nhiên rằng là khắp thiên hạ, chuyện gì thì chuyện, mình cũng thấy nó thành Phật pháp. Thiên hạ thấy đó là chuyện thị phi, nhưng mà mình thấy nó là chuyện của nhân quả. Thiên hạ thấy chuyện nó là chuyện đắc thất, mình thấy chuyện đó là chuyện của vô minh. Thành ra mình đều nhìn nó thành một bài học Phật pháp rồi hết trơn. Và giống như hôm qua mà tôi nói, Huệ Năng nói rằng là khi học Phật đó, mình không có nên là coi thường người sơ cơ, người mới, mà mình chỉ có trọng cái mà lâu năm. Mà cái ý nghĩa của cái lời nói của Ngài Huệ Năng không phải chỉ là một cái ý nghĩa hiện ra theo cái suy luận của mình, tức là lâu mới lại mới, mà là ở trong cái lâu hay là cái mới, hay là ở trong bất kể cái nào, nó cũng có Phật pháp. Chỉ có thể thấy được Phật pháp, nói cổ hải thao thao hồi đầu thì ngạn, thì quay lại thì thấy được, thì thấy được bến bờ. Quay lại đây có nghĩa rằng là quay lại cái gì? Là xưa nay mình chỉ chạy theo hiện tượng, tức là cứ trục duyên thôi, gọi là phan duyên. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình biết nhìn về nhân quả của nó, biết nhìn về nhân là tại sao có quả như thế, tức là như là thiền tông hay nói rằng là phản bổn quy nguyên, tức là khi nào cũng nhìn về gốc của mọi vật. Gốc về mọi vật tức là nói rằng là cái thể mà sinh ra tất cả những cái pháp hay là những cái hiện tượng nói trên, cái bản thể nói trên, hãy nhìn thấy cái bản thể nói trên nó thì nó có nhiều cái tên gọi. Cái tên gọi ở trong Phật pháp tùy theo nơi, tùy theo chỗ, tùy theo tông phái mà cái tên nó gọi có khác nhau, nhưng mà thực ra là một nghĩa. Hãy cho các bạn thấy được cái bản thể, nó là thấy được tự tính của các pháp, là cái thể tính sinh năng sinh ra. Thành ra thấy được cái tự tính này, trong thiền tông hay nói tự tính. Thiền tông nói phàm nghe nhìn nói tăng cử chỉ động tĩnh gì đó, đi đứng nằm ngồi, chính niệm của thiền tông đi đứng nằm ngồi không phải là vấn đề. Hôm qua mình có mổ xẻ, tức là không phải là vấn đề là tôi biết tôi đang làm gì, tôi biết tôi đang làm gì ai cũng biết hết, ai cũng biết hết. Và cái vấn đề mà mà chính niệm của theo như thiền tông nó là đi đứng nằm ngồi gì đó cũng đều thấy được tự tính của tất cả mọi sự. Và tự tính đó cho nên Ngài Huệ Năng chủ trương rằng là cái pháp môn tu hành của Ngài nó phàm là vận dụng tư duy, nói năng, động tính, đi đứng nằm ngồi gì đều tùng tự tính chung khởi, tức là đều từ ở nơi tự tính mà phát khởi, đó là chính niệm. Người nào bất ly tự tính là chính niệm, bất ly tự tính đó là nhìn thấy được cái bản thể, tức là cái nhân quả năng sinh ra các pháp, thì đó là chính niệm, cái thấy đó nó gọi là chính niệm. Còn tất cả những cái thấy mà bị duyên lôi kéo đó đều gọi là tạp niệm, đều bị nhân duyên lôi kéo. Cho nên tất cả những cái thấy ai cũng có thấy hết, người nào cũng có cái thấy biết hết, chứ không có người nào có thể biết, nhưng mà tất cả đều là tạp niệm. Là tại vì rằng là cái thấy của mình, chẳng hạn như bây giờ mình phát sinh ra một cái tâm, là cái tâm của mình muốn cái đó. Và khi tự nhiên mình phát sinh cái tâm muốn cái đó, thì cái câu trả lời của mình là làm thế nào để cho mình hài lòng, thì cái câu trả lời của mình là thỏa mãn thì hài lòng, và như vậy mình chỉ chạy theo thôi. Nhưng mà nếu một người tu hành thì nghĩ là tại sao tự nhiên mình muốn, tại cái niệm đó nó khởi, tại cái niệm chấp của đó nó khởi, cái niệm chấp cái đó là hạnh phúc, cái niệm chấp đó là một sự sung sướng, một sự thành công, một sự lợi lạc. Tại vì những cái niệm chấp như thế, thành ra tự nhiên cái tâm tham nó khởi. Mà khi cái tâm tham nó khởi, tự nhiên cái thân này, khi tâm tham khởi thì thân này trở nên thành một cái slave, phục vụ cho cái tham tâm nó một cách mệt nhọc và khổ sở, và gây phương hại cho bao nhiêu người xung quanh, để thỏa mãn. Và ai cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu mà chẳng hạn như, nếu mà mình tu học cái Phật Pháp mà theo một cái tiến trình mà thường tư duy của mình, mà gọi là tư duy mà phản bổn hoàn nguyên một chút đó, tức là thấy cái nhân gây ra, thì mình nghĩ rằng là tại sao mình nếu không được như ý lại đau khổ. Cái muốn nó đòi mình như vậy, mà cái muốn nó hành mình, cái niệm mà tham muốn đó nó hành mình, tức là nó làm mình mà. Nếu mình không làm cho nó hài lòng, làm cái muốn nó hài lòng, làm cái muốn nó được thỏa mãn, thì cái muốn nó sẽ giày vò mình. Mà cái muốn nó là cái gì? Là mình mình tự giày vò mình hả? Hay là ai? Rõ ràng phải là ai hết. Nhưng mà cái muốn nó phát sinh từ đâu? Từ mình. Và giày vò ai? Giày vò mình trước nhất, và giày vò những người xung quanh. Cho nên nó thuộc về những cái thứ gọi là những thứ mà hoặc lậu, lậu nghiệp. Lậu là chỉ cho phiền não, hoặc lậu nó từ mình sinh trở lại hại mình, giống như là xét từ sắc sinh trở lại ăn thân sắc. Thì tất cả những cái hoặc lậu đó làm mình vướng bận, làm mình vô minh, làm mình cứ ngày đêm chỉ có đeo đuổi theo tất cả những cái mà nó phát ra rồi mình không biết nguyên nhân, mình chỉ biết là nó có cái quả đó và mình phải thực hiện. Và không khi nào mình suy ngẫm rằng là cái nguyên nhân đây ra từ đâu. À, như vậy thì mình suy nghĩ vậy, lúc trước khi mình phát cái tâm niệm này thì cái ham muốn nó đâu có giày vò mình, thì cái mình đâu có cần phải thực hiện cho được cái điều đó đâu. Nhưng mà từ khi cái quan niệm, tức là cái niệm mà nó khởi lên, mà nó bảo với mình rằng là mình phải làm cho được như vậy, thì nó mới hài lòng và mình phải làm theo thôi. Hay là mình bị tất cả những cái tạp niệm nó chi phối mà mình không nhìn thấy cái yếu tố nhân quả của nó. Nếu mình nhìn thấy yếu tố nhân quả của nó thì mình hiểu rằng là thay vì mình muốn được hài lòng, tức là hài lòng là để cho tâm trạng của mình được bình an, cái tâm trạng của mình mà không có được thỏa mãn thì cái tâm trạng của mình nó bứt rứt, nó mệt. Thành ra bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ thủ đoạn nào, mình cũng phải thực hiện nó cho được. Và chính cái khi mà bằng bất cứ giá nào mình phải thực hiện, đương nhiên mình phải trả một cái giá rất cao, tại mình chấp nhận nó là vô giá. Tức là mình chấp nhận là bất cứ giá nào mình cũng phải làm, có nghĩa là mình trả một cái giá thật đắt cho những cái việc đó. Cái giá thật đắt mà mình phải trả đó không phải là chỉ mình trả, mà nhiều người khác còn là nạn nhân phải chung trả với mình. Mà khi nào mình cũng suy nghĩ như vậy, để cho cái tâm của mình, khi mà mình đạt được thì tâm mình nó mới bình được, còn nếu không tâm mình nó không chịu được. Nhưng mình đừng quên rằng Mở đầu khi chưa phát sinh cái tâm niệm đó thì tâm mình chịu được và bình an. Từ khi phát sinh tâm đó mà tâm mình bất an. Như vậy thay vì thỏa mãn nó, diệt nó đi, trở lại như trạng thái đầu thì mình bình an. Chẳng hạn như mình khởi tâm si mê một người, rồi ngày đêm mình thẫn thờ, ngơ ngẩn, quên ăn bỏ ngủ, khổ sở vô cùng.